Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Những nguyên tắc của đời sống. Bài 20: Chiến thắng sự nản lòng. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Quý vị có thấy mình đang trượt dốc, tấm lòng đang chán chường? Xin đừng duy trì điều đó. Chúng ta không cần phải sống với sự chán nản. Hôm nay chúng ta sẽ nghe giải thích rằng đức tin mạnh mẽ nơi Đức Chúa Trời là điều duy nhất giúp chúng ta vững vàng, đặc biệt những lúc chúng ta thất vọng. Xin mời quý vị lắng nghe đề tài Chiến thắng sự nản lòng. Tôi xin bắt đầu bằng những câu hỏi sau. Quý vị có đang thấy nản lòng không? Quý vị có biết lý do là gì không? Điều gì đang diễn ra trong cuộc đời mà gây nên sự tuyệt vọng, đánh mất hy vọng, không nhìn thấy bất cứ điều gì trong tương lai? Điều gì đang diễn ra bên trong chính quý vị? Điều gì khiến quý vị chán nản đến thế? Nếu quý vị xem tin tức hàng ngày, thì chắc rằng nó sẽ càng làm quý vị thêm chán nản. Hay có thể quý vị nhìn vào hóa đơn tính tiền và nghĩ rằng không biết có thể làm điều gì khác. Quý vị thất nghiệp, quý vị đang bị đe dọa, gia đình quý vị đang bị tổn hại, quý vị có thể sẽ mất tất cả. Cho nên quý vị có rất nhiều lý do để cảm thấy nản lòng, phải không? Những gì quý vị hỏi bản thân, đó là chuyện này sẽ kéo dài bao lâu đây? Và thậm chí quý vị có thể hỏi rằng, Chúa ở đâu kia chứ? Ngài nói rằng Ngài sẽ gìn giữ tôi, vậy mà lúc này đây tôi chẳng thấy Ngài làm gì cả. Và có lẽ quý vị thấy như là sự nản lòng kẹp chặt lấy quý vị. Nó như một đám mây bao trùm lấy quý vị, giống như quý vị đang đi trong sương mù và quý vị không thấy bất kỳ sự trợ giúp nào ở trên đường đi. Một trong những người đầy tớ đầy năng quyền nhất của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh chính là vua David. Ông đã từng trải qua những hoàn cảnh rất khó khăn, những thời điểm với những nỗi đau cùng cực và tang thương cũng như sự nản lòng. Nhưng ông có một câu trả lời. Ông đã khám phá ra cách làm sao để đối phó với sự nản lòng. Đó là những gì mà tôi muốn chia sẻ trong sứ điệp hôm nay. Chiến thắng sự nản lòng. Tôi xin mời quý vị đọc vài câu kinh thánh trong sách Thi Thiên để diễn tả nỗi đau của David. Ông tự hỏi bản thân, theo như Thi Thiên 42 câu 11 rằng, hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn khen ngợi Ngài nữa. Thi Thiên 43 câu 5 thì chép, hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Thưa quý vị, người đàn ông này đã đem đến cho chúng ta rất nhiều những sự kiện tuyệt vời trong cuộc đời của ông qua công việc của Thánh Linh. Chúng ta nhìn thấy sự can đảm, dũng khí, sự anh hùng của ông. Nhưng ông cũng có cùng một vấn đề mà rất nhiều người có hôm nay. Đó là ông cũng trải qua những thời điểm của sự nản lòng. Phân đoạn kinh thánh mà tôi dùng ở đây là một ví dụ thực tế cho một trong những lần nản lòng của cuộc đời David. Cho phép tôi sơ lược về bối cảnh. Vua Saul rượt đuổi David đã nhiều năm và cố tìm cách giết David. Cuối cùng, ông và 600 người nam chạy sang Philippines và nói, vua biết rằng tôi muốn sát cánh và chinh chiến cùng vua, và họ cũng đánh trận cho dân Philippines nữa. David và vua Akish trở nên những người bạn tốt. Thực tế thì vua Akish không thể nói bất kỳ lời nào tốt hơn như vậy về David nữa. Đây là những gì mà ông nói. Samuel nhất đoạn 29 câu 6. Ta chỉ Đức Giê-hô-va hàng sống mà thề, ngươi vốn là một người ngay thẳng, ta thích ngươi vào ra trại quân với ta. Vì từ ngày ngươi đến cùng ta cho đến ngày nay, ta chẳng tìm thấy nơi ngươi điều chi đáng trách, nhưng ngươi không đẹp lòng các quan trưởng. Các quan trưởng là các sĩ quan chỉ huy của quân đội Philippines, và sự việc đang xảy ra đó là họ chuẩn bị để xuất chinh. Và vua nói với David rằng, ngươi không thể theo chúng ta. Nên ông muốn biết lý do tại sao vua không cho ông theo. Thay vấn đề được chép ở đây, đó là các quan trưởng chất vấn vua, yêu cầu vua. Há chẳng phải về David này mà người nữ hát trong cuộc nhảy múa rằng Saul giết hàng ngàn, còn David giết hàng vạn. Họ muốn nói rằng, chúng tôi không muốn hắn trong quân đội, chúng tôi không muốn hắn sát cánh bên chúng tôi, bởi vì chúng tôi có lý do để tin rằng, trong giữa cuộc chiến này, khi mà chúng ta đang đánh trận cùng Israel, thì hắn sẽ quay ngược lại để tấn công chúng ta. Và bọn họ biết, David là một chiến sĩ cừ khôi cỡ nào. Vậy nên, vua đuổi David trở về Siklag, nơi mà họ cho rằng ông đi xa khỏi hàng ngũ của họ. Và một sự kiện đã xảy ra ở đây, đặt David về một tình huống tuyệt vọng cực độ. Sự việc bắt đầu ở trong Samuel nhất đoạn 30. Câu chuyện cho chúng ta biết việc đang xảy ra ở đây. Chúng ta xem Samuel nhất đoạn 30 từ câu 1 đến câu 4. Khỏi 3 ngày, khi David với những kẻ theo mình đến Siklag. Giờ đây, David rời khỏi trại quân và trở về nhà bởi vì ông bị vua đuổi về nhà. Thì dân Amalek đã loáng đến miền nam cùng Siklag, xông vào Siklag và đã phóng hỏa nó. Chúng bắt lấy các người nữ và hết thảy kẻ lớn nhỏ ở tại đó. Chúng nói chẳng giết một ai, song khi đi có dẫn tù hết thảy. Khi David và những kẻ theo người đến thành, thì thành đã bị lửa cháy, vợ, con trai, con gái của chúng đều đã bị dẫn tù. Bấy giờ, David và những kẻ theo ông đều cất tiếng lên khóc. Khóc đến đổi không còn sức khóc nữa. Tôi muốn hỏi quý vị câu này. Có bao giờ quý vị khóc về chuyện gì đến nỗi không còn sức khóc nữa không? Quý vị đã khóc đến nỗi không thể khóc nổi được nữa. Chính lúc này là tình cảnh của David và những người đi theo ông. Chúng ta tiếp tục xem hai câu kế tiếp. Hai người vợ của David cũng bị dẫn tù, tức là Ahinoam ở Gitreen và Abijain, tức là vợ của Naban tại Cạc-mên. David bị sự hoạn nạn lớn vì dân sự toàn ném đá người. Đây chính là những người đi theo David. Bởi hết thảy đều có tâm hồn cay đắng vì cớ mất con trai và con gái mình. Tức là tất cả con cái của họ đều đã bị dẫn tù. Nhưng David lấy lại sức lực nhờ Chúa, Đức Chúa Trời của ông. Từ lấy lại sức lực cũng có nghĩa với một từ ở trong tiếng Hebrew, đó là khích lệ. Những gì được chép trong Kinh Thánh lúc này đó là ông khích lệ chính bản thân mình. Hãy chắc là chúng ta hiểu sự khác nhau giữa thất vọng và nản lòng. Thất vọng là một trạng thái cảm xúc thể hiện trước một sự việc không mong muốn, trước một vài niềm hy vọng hay một vài những khao khát. Sự thất vọng là không thể tránh khỏi. Chúng ta sẽ bị thất vọng bởi con người, hoàn cảnh, tình huống. Nhưng sự nản lòng là một việc khác. Nản lòng là cảm giác tuyệt vọng, cảm giác chán chường, buông xuôi. Vì vậy, sự nản lòng là một chọn lựa tùy thuộc vào chúng ta. Tôi không nhất thiết phải nuôi dưỡng sự nản lòng. Tôi có thể cảm thấy nản lòng, nhưng tôi không nhất thiết cứ để nó tồn tại ở đó mãi. Sự thất vọng thì không thể tránh khỏi. Những sự việc tác động mạnh trên chúng ta làm chúng ta thất vọng và rồi có thể đem đến sự nản lòng. Nhưng nếu tôi chọn duy trì sự nản lòng đó, thì đó là sự lựa chọn của tôi. Quý vị có nản lòng không? Nếu quý vị đi xung quanh và lắng nghe những người nói chuyện với nhau, quý vị sẽ nhận ra rằng có quá nhiều người nản lòng hơn là những người được khích lệ trong thời buổi mà chúng ta đang sống. Bởi vì một khi chúng ta bắt đầu nói chuyện với họ, thì họ bắt đầu nói về những thứ tiêu cực, những thứ sai trật. Có rất nhiều những việc sai trật, không phải bàn cãi nhiều ở đây đúng không? Chúng ta coi tin tức, chúng ta đọc báo, thì đó có thể là một tin gây nản lòng kinh khiếp để chúng ta ngồi đánh giá cảm xúc của mình. Sự tham nhũng và tất cả những vấn đề về tài chánh, tất cả những thứ đang diễn ra chung quanh chúng ta. Đó là lý do quý vị và tôi cần phải xem tin tức trong tinh thần luôn luôn nhớ rằng ai là đấng đang tể trị mọi việc. Nếu quý vị không nhớ ai là đấng đang tể trị mọi việc, thì quý vị sẽ trượt dài trên sự nản lòng. Và vì thế mà chúng ta cần phải ghi nhớ điều đó. Khi tôi đọc phân đoạn Kinh Thánh này và thấy những gì David đối diện cũng như cách ông đối diện với nó, tôi suy nghĩ Hậu quả nào dành cho người cứ sống trong sự nản lòng? Điều trước nhất, nó sẽ làm cho quý vị mất tập trung. Nó làm nhiễu sóng tâm trí quý vị. Một người đang rất nản lòng thì dù bất cứ việc gì anh ta làm, anh ta không thể dành trọn cả tấm lòng vào việc đó được. Quý vị không thể dành trọn tấm lòng của mình cho việc đó, bởi vì đằng này, ngay bên cạnh quý vị, có một việc cứ theo đuổi quý vị cả ngày, và đó là sự nản lòng. Tôi có thể nghĩ đến rất nhiều người không thể làm tốt công việc của mình, có lẽ bởi vì họ quá nản lòng vì những gì đang diễn ra ở trong nhà của họ. Hoặc là bất cứ điều gì liên quan đến vấn đề tài chánh, bất kỳ mối quan hệ nào đó, những điều làm cho quẩn cả trí. Chúng ta không thể làm công việc mình cách tốt nhất được. Một trong những hậu quả nữa là chúng ta sẽ mất đi sự dạn dĩ. Chúng ta mất sự tập trung, chúng ta mất sự dạn dĩ. Bất cứ khi nào chúng ta bắt đầu mất sự tự tin, nó sẽ ảnh hưởng tất cả mọi thứ của cuộc sống chúng ta. Nó ảnh hưởng công việc của chúng ta, mối quan hệ của chúng ta, mối quan hệ với vợ hoặc chồng, với con cái và tất cả mọi người khác. Bởi vì sự mất tự tin là một sự hủy phá, và nếu chúng ta không giải quyết nó thì sau đó chuyện gì xảy ra? Tất cả những thứ trong cuộc sống chúng ta sẽ bị tổn hại. Chúng ta bắt đầu tìm kiếm ai đó để đổ lỗi và chúng ta tức giận nếu mọi thứ không theo ý mình. Chúng ta bắt đầu xây dựng một tinh thần tiêu cực. Đây là những gì Kinh Thánh nói, Châm Ngôn đoạn 15 câu 4. Lưỡi hiền lành là cây sự sống, còn lưỡi độc ác làm tan nát tinh thần. Nếu quý vị chất vấn bản thân, nếu quý vị đi đây đó và nói, tôi chả hiểu làm sao mà cô ấy lại làm như vậy. Anh ấy thật chả hiểu nổi, nghĩ cái gì không biết. Quý vị cứ tiếp tục nói rằng bản thân mình đang ở trong một mớ bồng bông. Quý vị càng nói về bản thân mình thì càng trở nên nản lòng nhiều hơn nữa. Bởi vì trước tiên, quý vị luôn cho rằng quý vị đúng. Quý vị công nhận rằng quý vị đúng. Như vậy thì sao? Quý vị bắt đầu mổ xẻ những vấn đề sai trái ra. Khi quý vị cho rằng mình đúng thì mọi thứ quý vị nói phải hoàn toàn đúng. Và nếu tất cả những việc quý vị nói là đúng, thì khi đó quý vị có lý do để thấy nản lòng, thấy tuyệt vọng. Rồi có những người thích ở trong sự tuyệt vọng bởi vì họ có lời biện hộ cho việc họ không làm được những gì cần phải làm, như là một người vợ, một người chồng, một người cha hay một người mẹ. Họ tận hưởng sự tuyệt vọng bởi vì nó như là một lối thoát. Nó là một lối thoát mà dẫn họ đi vào đường cùng. Họ không hạnh phúc, không có niềm vui, bình an, không có sự thỏa lòng ở trong cuộc sống. Và rồi dĩ nhiên, một trong những hậu quả nữa là việc đưa ra những quyết định thiếu khôn ngoan. Khi chúng ta nản lòng, chúng ta cũng hơi điên cuồng về những việc xung quanh chúng ta. Chúng ta sẽ đưa ra những quyết định thiếu khôn ngoan. Rất thường xuyên, nó là những quyết định khiến chúng ta phải trả giá. Thật không khôn ngoan để đưa ra một quyết định khi chúng ta quá mệt mỏi. Thật không khôn ngoan để đưa ra quyết định khi chúng ta giận dữ. Và chắc chắn nó không khôn ngoan để đưa ra một quyết định khi chúng ta đang rất nản lòng và rơi vào tình cảnh thật bực mình. Nói một cách khác, bởi vì chúng ta không thể suy nghĩ cách đúng đắn. Chúng ta cần phải sống như vậy không, thưa quý vị? Thưa, không. Quý vị và tôi không cần phải sống trong lối sống như vậy. Nhưng những gì tôi muốn quý vị thấy ở đây, có những hậu quả cho sự nản lòng. Đó là sự hủy hoại. Chúng khiến chúng ta trả giá đắt. Không chỉ là tiền của mà còn trong các mối quan hệ và cũng là cái giá tai hại cho đời sống thuộc linh của chúng ta nữa. Chúng ta tiếp tục sống trong nản lòng và không giải quyết nó thì những gì xảy ra tiếp theo đó là chúng ta sẽ nói Chúa sẽ không trả lời tôi, Chúa chẳng quan tâm. Tôi biết Kinh Thánh nói vậy nhưng đối với tôi thì Chúa không thèm quan tâm. Tôi biết Kinh Thánh nói Ngài có quan tâm nhưng sự thật thì tôi không thấy Chúa làm gì cả. Và rồi sao nữa thưa quý vị? Từ từ Satan sẽ bước vào những nghi ngờ này. Nó gieo ra những tư tưởng khác. Ồ, nếu mà Chúa thật sự quan tâm thì Ngài phải thay đổi điều này rồi. Nếu mà Chúa thật sự thương xót tôi thì Chúa sẽ không để chuyện này xảy ra đâu. Nếu Chúa thế này, nếu Chúa thế kia, nếu Chúa thế nọ, vân vân. Những nghi ngờ bắt đầu lớn lên và cuối cùng thì điều tự nhiên đó là quý vị bắt đầu đi xa khỏi Chúa trong mối quan hệ giữa quý vị với Ngài. Và rồi điều này chỉ làm mọi chuyện tiếp tục tệ hại hơn mà thôi. Việc tiếp theo quý vị biết đó là nếu quý vị đi xa khỏi Chúa càng nhiều thì quý vị sẽ bước vào tội lỗi. Và lúc này đây, sự thật quý vị lại càng nản lòng hơn. Bởi vì quý vị biết quý vị từng ở đâu và bây giờ quý vị đang ở đâu. Quý vị sẽ nghĩ rằng, làm sao mà mình có thể trở nên như thế này? Làm sao mà mình có thể thoát khỏi chỗ này? Chúng ta đã nhìn thấy những hậu quả của sự nản lòng và nó không đáng để chúng ta cứ sống như vậy. Câu hỏi là, đâu là sự chữa lành cho tất cả những chuyện này? Tôi sẽ nêu lên vài điều để chúng ta nhận ra vấn đề. Điều đầu tiên, đó là quan điểm của cá nhân mình, cách nhìn nhận của cá nhân mình. Nếu tôi muốn thoát khỏi sự nản lòng của mình, thì việc nản lòng bắt đầu như thế nào, ở đâu, với ai và lý do là gì không quan trọng. Nhưng nếu tôi muốn thoát khỏi nó, tôi phải suy nghĩ theo chiều đúng đắn. Quan điểm của tôi là gì? Trước tiên, tôi phải nhìn vào chính bản thân mình và nói, tôi đang nản lòng về việc gì? Điều gì khiến tôi trở nên như thế này? Và bao lâu điều đó dẫn tôi đến trong tình trạng này? Trước tiên, tôi cần nhìn vào chính mình. Rất nhiều người nhìn ra bên ngoài và chỉ muốn đổ lỗi trên ai đó, nhưng việc đầu tiên là phải nhìn vào chính mình. Thứ hai, tôi phải nhìn lên. Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, tôi biết rằng Ngài có năng lực để đem tôi ra khỏi chỗ này. Kinh Thánh nói, Chúa yêu tôi và tôi biết sự thật là Ngài rất yêu tôi. Tôi biết sự thật là Ngài ở với tôi. Tôi biết Ngài quyền năng để giải cứu tôi khỏi chuyện này. Tôi biết rằng đó là những gì Ngài nói. Tôi sẽ nhìn lên. Nếu chúng ta không nhìn lên, thì chúng ta gặp vấn đề là cái chắc. Điều thứ ba, việc tôi sẽ làm là nhìn lại. Bởi vì nếu tôi nhìn lại, dù cho quý vị là ai, quý vị nhìn lại để thấy bao nhiêu lần Chúa đã cứu quý vị ra khỏi nan đề, những hoàn cảnh khó khăn. Ngài đem quý vị ra khỏi những điều đó, tất cả những điều trong quá khứ, vân vân và vân vân. Quý vị kinh nghiệm tất cả những trải nghiệm này, quý vị có những thời khắc trong quá khứ khi Chúa giải cứu cuộc đời quý vị. Quý vị chỉ cần nhìn lại những gì Ngài làm cho quý vị thôi, và sau đó quý vị hướng về phía trước. Nếu Chúa có thể làm những điều đó trong quá khứ của tôi, thì Chúa cũng có thể làm như vậy. Tôi vẫn đang nhìn về phía trước đây. Có rất nhiều người chỉ sống chỉ nhìn thấy những gì trong kính chiếu hậu của xe mình, và họ chỉ sống theo cách như vậy. Nếu Chúa có thể đem quý vị ra khỏi chuyện gì đó trong quá khứ, Chúa cũng có thể đem quý vị ra khỏi việc này, và Ngài có thể đem quý vị đến nơi mà Ngài muốn quý vị đến. Hãy nhớ rằng Chúa có một ý định, một mục đích và một kế hoạch cho cuộc đời của quý vị. Ý định đó, mục đích đó, kế hoạch đó là tốt lành. Nó luôn luôn là tốt lành. Vì đầu tiên tôi cần phải làm là điều chỉnh quan điểm của tôi cho đúng đắn. Tôi phải quyết định như vậy. Bây giờ việc thứ hai, đó là phản ứng đúng đắn. Phản ứng đúng đắn là gì? Mời quý vị mở ra Mác đoạn 6 câu 30 đến 31. Các sứ đồ nhóm lại cùng Đức Chúa Giê-xu thuật cho Ngài mọi điều mình đã làm và dạy. Ngài phán cùng sứ đồ rằng, hãy tẻ đi trong nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một chút, vì có kẻ đi lại đông lắm, đến nỗi Ngài và sứ đồ không có thì giờ mà ăn. Quý vị biết gì không? Ngài biết họ đã quá mệt mỏi. Có một trách nhiệm mà quý vị phải gánh lấy. Quý vị phải tiếp tục và tiếp tục, nỗ lực và nỗ lực cho đến khi cơ thể bắt đầu thấm mệt. Chuyện gì sẽ xảy ra? Thứ nhất, đôi khi quý vị cần dừng lại và nghỉ ngơi. Thứ hai, tôi nhìn cuộc đời mình và nghĩ, đâu là những thứ cần được sắp đặt lại trong đời sống tôi? Quý vị cần phải hỏi bản thân mình rằng, trước tiên, những cái tôi đang làm có phải những gì tôi nên làm không? Tôi có đang không chịu làm những thứ cần thiết hay không? Có phải những điều tôi đang làm là đúng, nhưng mà cách làm của tôi thì có vấn đề? Điều gì lấy đi năng lượng, tiền bạc, thời gian của tôi cách cần thiết đúng đắn? Chúng ta cần phải sắp đặt lại cuộc đời mình bởi vì cuộc sống này đang di chuyển nhanh lắm. Quý vị thấy cuộc đời xung quanh quý vị chuyển động nhanh đến mức chúng ta phải di chuyển đồng điệu đối với nó. Chúng ta phải tái sắp đặt mọi thứ thường xuyên. Thứ ba, điều này vô cùng quan trọng. Chúng ta phải kiên quyết tin cậy Đức Chúa Trời hằng sống bằng tâm trí và tấm lòng của mình. Chúng ta phải kiên quyết tin cậy nơi Ngài. Không có bất kỳ ngoại lệ nào cho những chuyện chúng ta đang trải qua. Chúng ta phải quyết tâm tin cậy nơi Ngài. Và một trong những điều mà Chúa Giê-xu dạy dỗ môn đồ nhiều hơn hẳn mọi chuyện khác, đó là tin cậy nơi Chúa. Ngài nói rằng, các ngươi có ít đức tin, vì sao các ngươi không tin ta? Nói cách khác, Chúa phải giải quyết tình trạng thiếu đức tin. Chúng ta cần phải quyết tâm từ tấm lòng mình, tôi sẽ tin cậy nơi Chúa. Thế thì tôi cần tin điều gì? Tôi tin cậy Ngài là Đức Chúa Trời như Ngài phán, Ngài kiểm soát, Ngài tế trị mọi việc. Quý vị còn nhớ Thi Thiên 103 câu 19 chép gì không? Đức Giê-hô-va đã lập ngôi Ngài trên các tầng trời, nước Ngài cai trị trên muôn vật. Tôi tin Ngài là Đức Chúa Trời của cõi hoàng vũ này. Tiếp theo, tôi tin Ngài là Đức Chúa Trời tốt lành. Ngài nói Ngài là thiện, Ngài là tốt lành. Tôi có thể nhìn thấy những điều tốt lành trong đời sống tôi. Tôi có thể nhìn vào những thời điểm trong đời sống tôi khi tôi nghĩ những gì là tệ hại thì Chúa lại cho là tốt lành. Và rồi cuối cùng tôi mở mắt mình ra và nhận biết rằng những gì Chúa cho là tốt lành, thật nó là tốt lành. Ngài là Đức Chúa Trời tốt lành. Có thể quý vị thắc mắc rằng làm sao Đức Chúa Trời tốt lành và sự trừng phạt lại đi đôi với nhau được? Thưa quý vị, Chúa tốt lành nên Ngài không phá bỏ lời của Ngài. Vì Ngài là Đức Chúa Trời tốt lành, Ngài không chỉ tốt lành kiểm soát mọi sự, nhưng Ngài còn ở với tôi trong mọi hoàn cảnh nữa. Thật kỳ diệu khi Kinh Thánh nói rằng ta sẽ không lìa ngươi đâu, không bỏ ngươi đâu. Xin hãy nhớ rằng Ngài nói Ngài sẽ luôn luôn ở cùng con cái của Ngài. Ngài ở đâu? Ngài đang sống bên trong chúng ta thông qua Đức Thánh Linh, là đấng ngự trong chúng ta và ấn chứng cho chúng ta là con cái của Ngài. Khoảnh khắc mà chúng ta được cứu, chúng ta trở nên con của Ngài. Ngài nói rằng ta sẽ không lìa ngươi đâu, không bỏ ngươi đâu. Chúa ở đâu thưa quý vị? Bên trong chúng ta để ban sự hướng dẫn, ban hướng đi cho cuộc đời chúng ta để bước theo, và cũng ban sức mạnh cũng như sự khích lệ cùng sự giúp đỡ và tất cả mọi thứ cần thiết để chúng ta trở thành người như Ngài muốn. Đấng tế trị mọi sự, đấng tốt lành ở với chúng ta đời đời. Như vậy, nếu tôi kiên quyết bằng cả tấm lòng của mình tin rằng Đức Chúa Trời của tôi đang tế trị, Ngài yêu tôi, Đức Chúa Trời của tôi có tất cả năng quyền và Ngài ở với tôi, bất cứ điều gì tôi đang đối diện, tôi sẽ không bao giờ đối mặt một mình. Có một điều thật sự vui mừng khi chúng ta biết rằng Chúa không bao giờ nói rằng chúng ta phải tự giải quyết nan đề của mình. Ngài nói Ngài sẽ giải quyết thay. Tất cả những gì tôi cần là lắng nghe Ngài và kiên quyết vâng lời Ngài bằng tấm lòng của mình dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Tôi cần phải chống cự sự nản lòng, bởi vì sự nản lòng có thể đến và chuyện đó là chuyện không tránh khỏi. Tôi có thể bị tấn công bởi sự nản lòng trong một chốc lát, nhưng không nhất thiết tôi cứ cho nó tiếp diễn. Hãy nhớ rằng sự nản lòng là không thể tránh khỏi. Sự nản lòng được xem như là một quyết định, lựa chọn của chúng ta. Tôi từ chối bị nản lòng trên nền tảng nào? Nền tảng là Chúa yêu tôi, Chúa là tốt lành, Ngài là nguồn lực của mọi nguồn lực, Ngài ở với tôi, Ngài nhìn thấy tôi trong tình cảnh đó và Ngài hứa rằng Ngài sẽ không bỏ rơi tôi. Tôi đang ở trong mớ hỗn độn này, nhưng Chúa ở đây cùng với tôi. Và nếu tôi đang ở cùng với Chúa, chính Ngài dẫn tôi qua chuyện này. Chúa không đi vòng vòng trong mớ hỗn độn của tôi. Chuyện gì kế tiếp? Mọi việc bắt đầu thay đổi bởi vì chúng ta có một thái độ thay đổi. Bây giờ thì chúng ta sẵn sàng để đi làm công tác Chúa giao, sẵn sàng để làm bất cứ điều gì Chúa muốn chúng ta làm. Hãy tin cậy Chúa. Chúa ở với tôi trong thời điểm này là lúc tôi có thể là người đang bị thất nghiệp bởi vì hiện tại tôi không có việc làm chẳng hạn. Nhưng vấn đề quan trọng là Chúa ơi, Ngài muốn làm gì bên trong tấm lòng con vậy thưa Chúa? Ngài muốn làm gì với con? Chúa ơi, có phải con đã quá kiêu ngạo tìm kiếm những thứ khác? Có phải con ao ước tiền hơn Chúa? Tôi muốn khích lệ mọi người, dù quý vị là ai đi nữa, hãy nhớ điều này. Sự nản lòng của quý vị tại thời điểm này là một sự lựa chọn. Nếu quý vị làm theo những nguyên tắc đơn giản mà chúng ta đã nói với nhau lúc nãy, Chúa sẽ giúp quý vị vượt qua những điều này và Chúa sẽ giúp quý vị đi đến con đường đúng đắn, bởi vì Chúa chính là Đức Chúa Trời. Còn nếu quý vị là người chưa tin Chúa, quý vị không thể phớt lờ Chúa rồi nói rằng Chúa ơi, con cần công việc đã, con cần điều này, con cần điều kia. Mọi việc không phải là như vậy. Tôi xin nói với bất kỳ ai rằng điều quan trọng nhất trong cuộc đời quý vị khi quý vị trải qua sự nản lòng là để quý vị chú ý đến Kinh Thánh mỗi ngày. Một vài sự thử nghiệm kéo dài khá lâu, những thứ kéo dài tuần này qua tuần khác, năm này qua năm khác. Nếu chúng ta xa rời Kinh Thánh là lời của Chúa, chúng ta lại càng trượt dốc nhiều hơn. Mỗi ngày chúng ta phải say mê với những gì Chúa nói và Chúa dạy dỗ. Chúng ta phải nắm bắt được sự dạy dỗ của Chúa và quan điểm của Ngài phải nằm trong tâm trí của chúng ta. Nếu chúng ta có một quyển kinh thánh, chúng ta phải mở nó ra. Hãy tìm kiếm lời của Chúa. Chúa ơi, con lắng nghe những gì Ngài nói đây. Xin dạy con, Chúa muốn nói gì với con? Hãy thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, con rất mệt mỏi, con đang rất nản lòng, nhưng con thật sự muốn sống cuộc đời mà Chúa muốn con sống. Hãy bắt đầu ngay bây giờ. Chúa rất yêu quý vị và Ngài muốn những điều tốt nhất cho quý vị. Nhưng tôi có thể cam đoan với quý vị rằng, nếu quý vị không đọc lời của Chúa, không học lời của Ngài, quý vị không thể vượt qua được sự nản lòng. Lời cầu nguyện của tôi dành cho quý vị sẽ là việc đọc Kinh Thánh, vượt qua sự nản lòng và có được hạnh phúc, niềm vui, thỏa lòng và kết quả trong đời sống quý vị mỗi ngày gần gũi với Chúa trong mối quan hệ khăng khít gắn bó với Ngài. Hãy bắt đầu ngay từ nhận thức của mình, biết rằng tôi cần Chúa. Từ đó bắt đầu với nhận thức của quý vị về tội lỗi của mình. Nếu quý vị chưa tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời mình, hãy cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi của quý vị. Hãy nói với Chúa rằng quý vị cần Ngài tha thiết là dường nào. Quý vị cầu xin Chúa thanh tẩy tấm lòng quý vị, dâng hiến cuộc đời mình cho Ngài. Và giây phút quý vị sẵn lòng cầu xin Ngài theo những sự dạy dỗ của lời Ngài, Chúa nói Ngài sẽ tha thứ cho quý vị, viết tên quý vị vào sách sự sống của chiên con. Ngài sẽ ngự vào lòng quý vị bởi Thánh Linh của Ngài và mãi mãi quý vị là con của Ngài. Chúa sẽ bước đi với quý vị mỗi ngày từ đây cho đến khi Ngài gọi quý vị trở về nhà thiên đàng. Và đó là sự sống sung mãn nhất. Đó cũng là điều Chúa dành tặng cho quý vị. Và đó cũng là lời cầu nguyện của tôi dành cho quý vị, rằng quý vị sẽ đưa ra quyết định trong khi vẫn còn cơ hội. Tôi xin phép được cầu nguyện. Kính lạy Chúa, con biết ơn Ngài về tình yêu tuyệt mỹ của Ngài cho chúng con, nhiều hơn những gì chúng con có thể mô tả. Con cầu nguyện cho những người đang chán chường, nản lòng, không có sự thỏa lòng, là những ai đang nghe thông điệp này, dù bất cứ ở đâu, dù bất cứ khi nào, thì Chúa cũng sẽ nâng họ lên một sự sống tốt đẹp mà Chúa ban cho họ qua con của Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Con biết ơn Chúa và thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Non cao bể sâu khắp muôn nước nhân gian là danh vua chí cao đấng tôn quý vinh quang, từ trong tâm cất lên tiếng khấn cầu trên môi, nguyện lòng được Ngài cai quản không thôi. Tôi xin Chúa ngự Ngài lòng con đây, chiếm giữ bao ước vọng, bao vui buồn chua cay, hướng tâm đến cây trồng nơi Chúa không thôi, lòng nguyện cây trồng.